Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Trung Lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến các nước giáo hội Việt Nam. Sau đó là các tiết mục Vương Thánh Nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma, Đức Thánh Cha trao ngôi Pallium cho 34 tân tổng giám mục. Trong thánh lễ mừng kính trọng thể hai thánh tân đồ Phêrô Phaolô tại vương cung thánh đường thánh Phêrô hôm thứ hai ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã trao ngôi Pallium cho 34 tổng giám mục được ngài bổ nhiệm trong năm nay. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói rằng ngôi Pallium nhắc lại đoàn chiên của Chúa Kitô mà các nước giám mục là mục tử phải chăn dắt trong sự thông hiệp với người kế vị thánh Phêrô. Dây Pallium cũng là biểu tượng của chính Chúa Kitô, Chiên Thiên Chúa. Dây này cũng nhắc lại rằng Chúa Kitô, vì mục tử nhân lành, đã mang trên vai con chiên lạc là nhân loại và đem về nhà. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy cầu xin Chúa ban cho giáo hội những vị mục tử công chính có tinh thần quảng đại và làm gương cho đoàn chiên. Tin Vatican Caritas in Veritate, bác ái trong chân lý, là tựa đề của bức thông điệp thứ ba của Đức Thánh Cha sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Sau kinh truyền tin cho thứ hai, 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha cho biết thông điệp mới của Ngài tập trung vào vấn đề phát triển toàn diện và tiến bộ lâu bền. Theo các nguồn tin từ Vatican, thông điệp sẽ được Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, họp báo giới thiệu vào ngày thứ hai hoặc thứ ba tuần tới. Đây là một thời điểm có ý nghĩa vì hội nghị thượng đỉnh các nước thuộc khối G8 sẽ khai diễn tại Aquila, Ý vào ngày 8 tháng 7 tới đây. Đức Thánh Cha cho biết, thông điệp đề ngày 29 tháng 6 vừa qua ôn lại một số vấn đề xã hội đã được Đức Phaolô Đệ Lục đề cập đến trong thông điệp phát triển các dân tộc hồi năm 1967. Trong những ngày vừa qua, đặc biệt trong buổi hát kinh chiều tại vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc đến các vấn đề xã hội. Ngài nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa trái tim và lý trí như sau: chúng ta cần phải có một lý trí được soi dẫn bởi con tim để học biết cách hành động theo chân lý trong bác ái. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa thứ hai vừa qua, khi đề cập đến sự tiến bộ lâu bền, Ngài kêu gọi: tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện để giáo hội góp phần mới mẻ của mình trong việc nuôi tìm sự tiến bộ bền vững, tôn trọng phẩm giá con người và những đòi hỏi đích thực của mọi người. Đây là thông điệp xã hội đầu tiên của Đức Benedicto. Rất nhiều lần Ngài đã nhắc đến thảm trạng đói khát trên thế giới và nhấn mạnh rằng cơ bản chủ nghĩa và việc phân phối của cải một cách công bình không hề mâu thuẫn nhau. Tuy nhiên, việc tìm kiếm lợi nhuận không nên diễn ra một cách vô độ. Sở dĩ thông điệp đã bị đình hoãn nhiều lần là vì cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính hiện nay đòi hỏi phải có suy tư sâu xa hơn về thực tại mới này. Theo Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha không muốn lặp lại những điểm chung của giáo huấn xã hội của giáo hội, mà mang lại những yếu tố mới phù hợp với thách đố của thời đại. Trong Vatican, tòa thánh tái khẳng định rằng các cuộc phân chức do huynh đoàn công giáo thủ cựu Pio X thực hiện là không hợp lệ. Hôm thứ hai 29 tháng 6 vừa qua, một lần nữa, phát ngôn viên của tòa thánh gọi các cuộc phân chức linh mục và phó tế mà huynh đoàn Pio X đã thực hiện tại Icon Thụy Sĩ là không hợp lệ. Hôm 17 tháng 6 vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh, cũng đã cho công bố một thông cáo lên án những cuộc phân chức mà huynh đoàn Pio X dự định tiến hành. Thông cáo nhắc lại lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho toàn thể các đức giám mục trên thế giới ngày 10 tháng 3 vừa qua, sau khi nổ ra những cuộc tranh luận xoay quanh việc Ngài rút lại và tuyệt thông cho 41 thứ cựu, trong đó có đức cha Williamson, người đã phủ nhận trách nhiệm của đức quốc xã trong cuộc sát tế người Da Thái. Trong lá thư gửi cho các đức giám mục, đức thánh cha khẳng định rằng bao lâu huynh đoàn Pio X chưa có một quy chế theo đúng giáo luật thì các thừa tác viên của huynh đoàn không thể thực thi tác vụ một cách hợp lệ trong giáo hội. Do đó, phòng báo chí tòa thánh tái khẳng định các cuộc phong chức trong huynh đoàn hôm thứ hai vừa qua là không hợp lệ. Tin Yaoundé, Cameroon. Các đức giám mục Cameroon, Phi Châu chống lại luật cho phép phá thai. Trong một tuyên ngôn được hãng thông tấn Pháp AFP trích thuật hôm thứ hai 29 tháng 6 vừa qua, các đức giám mục Cameroon lên tiếng tố cáo việc chính phủ có thể hợp pháp hóa hành động phá thai. Hành động này đã được nói đến trong thỏa ước Maputo về quyền của phụ nữ được chính phủ Cameroon phê chuẩn vào tháng 5 vừa qua. Tuyên ngôn của các đức giám mục Cameroon khẳng định rằng đối với người Công giáo, phá thai là một tội ác. Trong tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Bảy vừa qua, các đức giám mục Cameroon tố cáo điều 14 của thỏa ước Maputo. Theo đó, người phụ nữ có quyền phá thai trong trường hợp bị tấn công tình dục, bị hãm hiếp, loạn luân và khi việc thai nghén gây nguy hại cho sức khỏe thể lý và tinh thần của người mẹ hay sự sống của người mẹ và thai nhi. Các đức giám mục Cameroon nói rằng điều khoản này xúc phạm đến sự sống của người và mở ngõ cho việc hợp pháp hóa hành động phá thai, vốn chỉ được nước này cho phép trong trường hợp bị hãm hiếp hay khi mạng sống của người mẹ bị đe dọa. Mặc dù tán thành thỏa ước vì nhắm đến việc bảo vệ người phụ nữ khỏi những bất công xã hội và lạm dụng đủ loại, các đức giám mục Cameroon vẫn kêu gọi bảo vệ sự sống và nhổ tận gốc rễ hành động phá thai, các phương tiện ngừa thai nhân tạo cũng như những lạm dụng chống lại phẩm giá con người. Theo đức hồng y Christian Tony, tổng giám mục Douala, Nam Cameroon, hiện các giáo xứ đang tham gia ký tên vào một thỉnh nguyện chống lại phá thai. Được biết, thỏa ước Maputo đã được Cameroon phê chuẩn ngày 28 tháng 5 vừa qua, 6 năm sau khi được các quốc gia thành viên trong Liên hiệp Phi Châu thông qua tại Mozambique. Tin Roma, đức hồng y Van Rood, bộ trưởng Bộ Đời sống Thánh hiến và các hội tông đồ, lên tiếng tố cáo rằng Bosnia đã bị Hồi giáo hóa và Sarajevo đã biến thành một thành phố Hồi giáo. Sau khi thực hiện một chuyến viếng thăm tại Bosnia từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6 vừa qua, đức hồng y Rood đã dành cho đài phát thanh Vatican một cuộc phỏng vấn. Qua đó, ngài cho biết các tín hữu Công giáo là nạn nhân chính của chiến tranh và nhiều người phải trốn khỏi đất nước để chạy sang Croatia hay đến những nước xa hơn như Úc Đại Lợi, Canada và Tân Tây Lan. Theo đức hồng y Rood, nhiều người đã phải ra đi vì nhà cửa của họ bị thiêu hủy. Một số khác phải chịu nhiều áp lực và sợ mất mạng sống. Nhiều linh mục và tu sĩ bị tàn sát. Các nhà thờ và tu viện bị đốt cháy hay phá hủy. Được đức hồng y Vinko Puncic, tổng giám mục Sarajevo và Banja Luka mời viếng thăm, đức hồng y bộ trưởng Bộ Đời sống Thánh hiến và các hội tông đồ nói rằng con số tín hữu Công giáo tại đây đã giảm rất nhiều. Tại Sarajevo, thành phố có 600.000 dân, người Công giáo chỉ chiếm khoảng 17.000 người. Trong bộ phận Banja Luka, trước cuộc chiến kéo dài từ năm 1991 đến năm 1995, số người Công giáo lên đến 150.000 người. Nay họ chỉ còn khoảng 35.000 người. Nhưng theo đức hồng Erod, các cộng đồng Công giáo không bi quan hay thất vọng. Trái lại, các tín hữu vẫn muốn ở lại trong xứ sở và phục vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau như mục vụ, y tế, xã hội, giáo dục. Về hiện tượng Hồi giáo hóa tại Bosnia, đức hồng y bộ trưởng Bộ Đời sống Thánh hiến và các hội tông đồ cho biết, trong những năm gần đây đã có hơn 100 đền thờ Hồi giáo được xây cất trong những nơi chưa từng có đền thờ nào. Theo ngài, nước Cộng hòa Serbia muốn biến thành một quốc gia chính thống giáo, thì Sarajevo cũng muốn biến thành một thành phố Hồi giáo. Tim London, các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Anh Quốc kêu gọi chấm dứt việc hợp pháp hóa hành động làm cho chết im dịu. Cái mục tuyên ngôn chung được cho công bố hôm thứ Hai 29 tháng 6 vừa qua, Victor Vincent Nichols, tổng mục Công giáo Westminster, Victor Rowan Williams, tổng mục Anh giáo Canterbury, Sir Jonathan Sacks, đại giáo trưởng Do Thái, trong khối thịnh vượng chung, đã đồng thanh lên án việc làm cho chết im dịu. Tuyên ngôn của các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Anh nhắc lại rằng, cách đây 3 năm, vì được cho phép làm cho chết im dịu đã bị quốc hội bác bỏ. Nhưng hiện nay, nhiều người muốn đưa dự luật ra thảo luận lại. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Anh cho biết, trước khi dự luật được trình lên quốc hội, có đến 70% các thành viên của Hội Y sĩ Hoàng gia Anh yêu cầu nên duy trì luật cấm việc trợ tử. Nhưng hiện, nhiều nhà lập pháp đang đề nghị tu chính luật cấm trợ tử. Các nhà lãnh đạo tôn giáo Anh cho rằng, hành động tu chính này có thể dẫn đến việc hợp pháp hóa hành động làm cho chết im dịu. Tuyên ngôn của các nhà lãnh đạo tôn giáo Anh khẳng định rằng, cần phải bác bỏ một sự tu chính như thế. Tin Hồng Kông. Nếu chính một Hồng Kông kêu gọi trả tự do cho một nhà bất đồng chính kiến tại Trung Quốc. Hôm 26 tháng 6 vừa qua, đức cha John Tong, giám mục Hồng Kông, đã yêu cầu chính phủ Cộng sản Trung Quốc trả tự do tức khắc cho ông Liu Xiaobao, một nhà bất đồng chính kiến và tranh đấu cho dân chủ hàng đầu tại Trung Quốc. Đức cha Tong nói với các khán giả như sau: tôi hy vọng rằng chính quyền Bắc Kinh sẽ cho phép tự do ngôn luận. Chấp nhận những cái nhìn khác nhau sẽ có lợi cho xứ sở. Đó là cách thế duy nhất để mở rộng tầm nhìn của chúng ta. Ông Liu là một trong những người đã soạn bản tuyên ngôn Hiến chương 08 nhằm kêu gọi cải tổ chính trị và nhiều dân chủ hơn tại Trung Quốc. Ông đã bị bắt giữ hôm 23 tháng 6 vừa qua vì tội gọi là xúi dục chống nhà nước. Ông Liu đã từng bị quản thúc tại gia hồi tháng 12 năm ngoái, chỉ 2 ngày trước khi bản tuyên ngôn Hiến chương 08 được cho công bố. Hiến chương 08 kêu gọi chính phủ Cộng sản Trung Quốc hãy soạn lại một hiến pháp mới, bảo đảm cho nhân quyền, bầu cử tự do và chấm dứt việc đảng Cộng sản nắm giữ quân đội, tòa án và chính phủ. Theo Tổ chức Luật sư Nhân quyền cho Trung Quốc có trụ sở tại Hồng Kông, đã có trên 8.000 người ký tên vào Hiến chương 08. Rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến các đức giám mục Việt Nam. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chiều thứ Bảy ngày 27 tháng 6 vừa qua, nhân dịp về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và trình lên tòa thánh các sinh hoạt của giáo hội địa phương, các đức giám mục Việt Nam đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung. Trong bài diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha, đức cha Nguyễn Văn Nhân, chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, đã cho Đức Thánh Cha biết, giáo hội tại Việt Nam đang chuẩn bị mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam, kể từ ngày 29 tháng 11 năm nay cho đến lễ hiển linh năm 2011. Đây cũng là dịp giáo hội tại Việt Nam kỷ niệm 350 năm thành lập hai địa phận đại diện tông tòa đàng ngoài và đàng trong. Đức cha chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam cũng nhắc lại là mãi đến năm 1980, Hội đồng Giám mục của cả nước mới được khai sinh. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục trình lên Đức Thánh Cha như sau: với biến cố lịch sử này, Giáo hội tại Việt Nam bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới mẻ trong lịch sử của mình. Giáo hội tại đây đứng trước một khúc ngoặt mới, đặt ra cho giáo hội một đòi hỏi là hơn bao giờ hết phải lớn lên trong đức tin, phải xây dựng chính mình trong đức nhín và phải dấn thân cách quyết liệt hơn nữa trong công cuộc phúc âm hóa thế giới dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, đấng khơi dậy lòng cậy trông. Hiện nay chúng con đang triển khai mọi nỗ lực của chúng con trong không gian được định hình bởi ba chiều kích hướng thần ấy. Cũng trong bài chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chính thức mời Đức Thánh Cha viếng thăm Việt Nam. Đức Thánh Cha quý mến, chúng con sẽ vô cùng hạnh phúc khi dám mơ đến một ngày nào đó chúng con được đón tiếp Đức Thánh Cha tại mảnh đất Việt Nam thân yêu của chúng con, để kính mời Đức Thánh Cha đến thăm và chúc lành cho cả ba giới tỉnh của chúng con, cách riêng tại trung tâm hành hương Thánh Mẫu La Vang. Trong bài đáp từ, Đức Thánh Cha nhắc đến năm linh mục và khuyến khích các giám mục đặc biệt quan tâm đến hàng linh mục và việc thường huấn cho các vị. Ngài nhắc đến vai trò của giáo dân và kêu gọi các đức giám mục Việt Nam tăng cường việc huấn luyện về nhiều mặt cho các tín hữu. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các đức giám mục chú ý đến việc mục vụ giới trẻ. Ngài không quên nói đến quan hệ giữa giáo hội và nhà nước, khuyến khích các giáo dân dấn thân xây dựng xã hội công bằng tốt đẹp. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Thưa Đức Hồng Y, anh em quý mến trong hàng giám mục, tôi rất vui mừng đón tiếp anh em, các vị chủ chân của giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Cuộc gặp gỡ của chúng ta mặc một ý nghĩa đặc biệt trong những ngày mà toàn thể giáo hội mừng lễ trọng kính Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Và thật là một niềm an ủi lớn đối với tôi vì được biết những mối liên hệ sâu xa về lòng trung thành và yêu mến giáo hội mà các tín hữu tại đất nước anh em vẫn nuôi dưỡng đối với giáo hội và giáo hoàng. Chính ngôi mộ hai vị thủ lĩnh của các tông đồ mà anh em đến để biểu lộ tình hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô và củng cố tình hiệp nhất vốn luôn phải tồn tại giữa anh em và phải tăng cường hơn nữa. Tôi cảm ơn vị chủ tịch hội đồng giám mục của anh em, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, giám mục Đà Lạt, vì những lời khả ái đã nói với tôi nhân danh anh em. Xin cho phép tôi đặc biệt chào các giám mục được bổ nhiệm từ lần hành hương trước đây của anh em viếng mộ các thánh tông đồ. Tôi cũng muốn nhớ đến Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tùng, tổng giám mục giáo phận Hà Nội trong nhiều năm trời. Cùng với anh em, tôi cảm tạ Chúa vì đồng nhiệt thành mục tử, người đã khiêm tốn biểu lộ trong một tình yêu phụ tử sâu xa đối với dân tộc và tình huynh đệ sâu đậm đối với các linh mục của người. Ước gì tấm gương thánh thiện, khiêm tốn, đời sống đơn sơ của các vị đại mục tử tại đất nước anh em là một khích lệ cho anh em trong sứ vụ giám mục phục vụ dân tộc Việt Nam mà tôi muốn bày tỏ lòng quý mến sâu xa. Anh em quý mến trong hàng giám mục, cách đây vài ngày năm linh mục đã bắt đầu. Năm này sẽ giúp làm nổi bật sự cao cả và vẻ đẹp của sứ vụ linh mục. Tôi xin anh em vui lòng cảm ơn các linh mục triều và dòng tại đất nước yêu quý của anh em vì cuộc sống thánh hiến của họ cho Chúa và vì những nỗ lực mục vụ nhấn thánh hóa dân Chúa. Anh em hãy quan tâm đến các linh mục, đầy cảm thông đối với họ và giúp đỡ họ chu toàn việc thường huấn. Để là những người hướng dẫn đích thực và phù hợp với con tim của Thiên Chúa cũng như giáo huấn của giáo hội, các linh mục phải đào sâu cuộc sống nội tâm và hướng đến sự thánh thiện, như cha sở khiêm hạ của giáo xứ Ax đã chứng tỏ. Tên gọi linh mục và tu sĩ dồi dào, nhất là nơi đời sống thánh hiến của nữ giới, là một hồng ân Chúa ban cho giáo hội. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa về những đoàn sủng của họ, những đoàn sủng mà anh em khuyến khích họ tôn trọng và thân tín. Trong thư chung của anh em hồi năm ngoái, anh em đặc biệt tỏ ra chú ý đến các tín hữu giáo dân bằng cách làm nổi bật vai trò ơn gọi của họ trong lĩnh vực gia đình. Điều thật đáng mong ước là mỗi gia đình công giáo khi dạy con cái sống hợp với lương tâm nghi chính, trong sự chân thành và sự thật, trở thành một tổ ấm các giá trị và các đức tính nhân bản, một trường dạy tin yêu đối với Thiên Chúa. Về phần mình, các giáo dân công giáo cần chứng tỏ qua cuộc sống dựa trên bác ái, lương thiện, yêu chuộng công ích, rằng một tín hữu công giáo tốt cũng là một công dân tốt. Để được vậy, anh em hãy chú ý giúp các giáo dân được huấn luyện tốt, thăng tiến với họ đời sống đức tin và trình độ văn hóa, để họ có thể phục vụ hữu hiệu giáo hội và xã hội. Tôi muốn đặc biệt phó thác giới trẻ cho sự ân cần chăm sóc của anh em, nhất là giới trẻ ở nông thôn, bị lôi kéo về thành thị để học cao hơn và tìm kiếm công ăn việc làm tại đó. Nên phát triển một nền mục vụ thích hợp cho những người trẻ di cư trong nội địa bằng cách củng cố sự cộng tác giữa các giáo phận nguyên quán của người trẻ và các giáo phận tiếp cư, và giúp họ những lời khuyên bảo về luân lý đạo đức và các chỉ dẫn thực hành. Giáo hội tại Việt Nam hiện đang chuẩn bị mừng 50 năm thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam. Việc cử hành này sẽ được đánh dấu đặc biệt trong năm thánh 2010, có thể giúp giáo hội hăng say chia sẻ niềm vui đức tin với mọi người Việt Nam bằng cách đổi mới những dấn thân truyền giáo. Nhân dịp này, dân Chúa phải được mời gọi cảm tạ vì hồng ân đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Hồng ân này đã được đông đảo các vị tử đạo quảng đại đón nhận, sống và làm chứng. Các vị muốn công bố sự thật và tính chất đại đồng của niềm tin nơi Thiên Chúa. Theo nghĩa này, chứng tá về Chúa Kitô là một việc phục vụ tột đỉnh mà giáo hội có thể dành cho Việt Nam và toàn thể các dân tộc Á Châu. Vì việc phục vụ này đáp ứng sự tìm kiếm sâu xa đối với sự thật và những giá trị bảo đảm sự phát triển nhân bản hoàn toàn. Đứng trước nhiều thách đố mà việc làm chúng ta ấy hiện đang gặp phải, một sự cộng tác chặt chẽ hơn giữa các giáo phận và dòng tu là điều cần thiết, cũng như giữa các dòng với nhau. Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam công bố năm 1980 nhấn mạnh về giáo hội của Chúa Kitô giữa lòng dân tộc. Khi đóng góp phần đặc thù của mình đã loan báo tin mừng của Chúa Kitô, giáo hội góp phần vào sự phát triển con người về mặt nhân bản và tinh thần, nhưng cũng góp phần vào sự phát triển đất nước nữa. Sự tham gia của giáo hội vào tiến trình này là một nghĩa vụ và là một đóng góp quan trọng, nhất là trong lúc Việt Nam đang dần dần cởi mở đối với cộng đồng quốc tế. Cũng như tôi, anh em biết rằng một sự cộng tác lành mạnh giữa giáo hội và cộng đồng chính trị là điều có thể. Về vấn đề này, giáo hội mời gọi mọi phần tử của mình hãy chân thành dấn thân xây dựng một xã hội công chính, liên đới và công bằng. Giáo hội không hề muốn thay thế các vị hữu trách chính quyền, nhưng chỉ mong muốn có thể tham gia chính đáng vào đời sống quốc gia trong tinh thần đối thoại và cộng tác tôn trọng để phục vụ toàn dân. Khi tích cực tham dự vào chỗ đứng của mình và theo ơn gọi đặc thù, giáo hội không bao giờ có thể chuẩn trước cho mình việc thực thi bác ái trong tư cách là một hoạt động có tổ chức của các tín hữu. Và đằng khác, sẽ không bao giờ có một tình trạng trong đó người ta không cần lòng bác ái của mỗi tín hữu Kitô vì con người ngoài sự công bằng vẫn luôn cần tình thương. Ngoài ra, tôi thấy cần nhấn mạnh rằng các tôn giáo không phải là một nguy hiểm cho tình đoàn kết quốc gia, vì các tôn giáo nhấn giúp mỗi người tự thanh hóa. Và qua các tổ chức của mình, các tôn giáo mong muốn quảng đại phục vụ tha nhân một cách vô vị lợi. Thưa Đức Hồng Y, anh em quá nhánh trong hàng giám mục. Khi trở về nước, phụ huynh em chuyển lời chào nồng nhiệt của tôi đến các linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh, giáo lý viên và toàn thể các tín hữu, đặc biệt là những người nghèo nhất và những người đang đau khổ về thể lý và tinh thần. Tôi nồng nhiệt khuyến khích họ hãy trung thành với niềm tin đã lãnh nhận từ các tông đồ và hãy là những chứng nhân quảng đại của các vị trong những hoàn cảnh nhiều khi khó khăn và chứng tỏ sự cương quyết khiêm tốn mà tâm huấn giáo hội trẻ châu đã nhìn nhận như đặc tính của các ngài. Xin thánh linh của Chúa là người hướng đạo và là sức mạnh của họ. Trong khi tôi phó thác anh em cho sự bảo vệ từ mẫu của Đức Mẹ La Vang và sự chuyển cầu của các thánh tử đạo Việt Nam, tôi thân ái ban phép lành tông tòa cho tất cả anh em. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Dân Thanh Nhân của Mai Hương. Jean-Marie Vianney, cha sở họ Abs, quan thầy các cha sở và mẫu gương của các linh mục của thế kỷ 21. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi tiểu sử của cha thánh Jean-Marie Vianney, người Pháp, sống vào thế kỷ thứ 19. Trong lần vừa qua, chúng ta đã được biết về những khó khăn của ngài trong việc học, cho đến khi ngài được phong chức linh mục. Với bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những hoạt động của ngài nhằm cứu rỗi các linh hồn. Sau khi thụ phong linh mục, cha Jean-Marie Vianney được bổ nhiệm làm cha sở tại một làng quê hẻo lánh của Pháp có tên là Arx. Linh mục tổng đại diện đã nói với cha rằng, giáo xứ đó không biết yêu thương Chúa nhiều, cha hãy mang tình yêu đến cho nó đi. Giống như nhiều làng quê ở Pháp, Arx đã chịu nhiều ảnh hưởng của sự dữ mà cuộc cách mạng Pháp đã mang lại. Nạn nghiện ngập, đời sống luân lý buông thả, tội lỗi, xem thường ngày Chủ nhật và sao lãng những việc thực hành đạo đức lan tràn. Đức tin yếu kém và thiếu kiến thức về tôn giáo là chuyện thường. Và cha Jean-Marie Vianney đã hăng hái ra đi nhằm mang những linh hồn này về cho Chúa. Tại họ Arx, đặc biệt là trong năm đầu tiên, vị thánh đã làm nhiều việc hy sinh hãm mình nhịn nhặt để kéo đổ ơn thánh Chúa xuống trên đoàn chiên của ngài. Những vết máu còn in trên vách tường trong phòng ngài, nơi ngài đã ngã quỵ sau khi tự đánh đòn mình lâu giờ. Sáu năm trời ròng rã, ngài chỉ ăn khoai tây luộc và sống thật nghèo cùng. Về sau, cha có giảm bớt những cuộc hành xác của cha, nhưng chúng vẫn còn thật khủng khiếp. Cuộc sống đơn sơ và hoàn toàn khiêm hạ của cha đã làm cho mọi người chú ý và cảm phục. Cha dạy giáo lý cho họ và nhen nhóm trong lòng họ tình yêu đối với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Và những việc làm của cha đã mang lại hiệu quả. Giáo xứ của cha bắt đầu chuyển mình để vươn lên một cuộc sống tốt lành hơn. Cha Jean-Marie Vianney cảm thấy một sức thu hút kỳ lạ trong việc cầu nguyện và chay tịnh. Có lần cha đã nói với một linh mục trẻ rằng: "Cha biết không, quỷ dữ không sợ bị đòn vọt và những thứ hành khổ thân xác đâu. Điều làm cho chúng thua cuộc là ta cắt giảm phần ăn uống ngủ nghỉ của chúng ta. Quỷ dữ không sợ điều gì cho bằng điều này, và đó cũng là điều làm cho Thiên Chúa hài lòng hơn bất cứ điều gì khác." Tôi thường có được những kinh nghiệm này rồi. Trong những năm đầu tiên của tôi ở Arx, nhiều khi tôi nhịn ăn cả ngày. Trong những dịp đó, tôi đều đạt được điều tôi xin cho bản thân tôi và cho những người khác từ Thiên Chúa. Những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má của cha trong khi cha nói những điều này. Giờ đây mọi sự đã khác hẳn. Tôi sẽ không thể nói được nếu tôi nhịn ăn lâu giờ. Thiên Chúa đã ban cho tôi đặc ân ngồi tòa giải tội hầu như cả đêm, vì có quá nhiều người đến xin tội với tôi. Dưới mắt người đời, đây là một việc hành xác khủng khiếp nhất của cha Jean-Marie Vianney, nhưng đây lại là nguồn an ủi vô biên của cha. Tình yêu Thiên Chúa và các linh hồn là động cơ thúc đẩy vị cha sở họ Arx này làm việc không biết mỏi mệt. Mặc dù những cuộc hành xác nhịn nhặt làm cho sức khỏe ngài suy yếu, và mặc dù cho hay lên cơn sốt vì khí hậu không được lành mạnh, nhưng cha vẫn không nghỉ ngơi. Làm việc thành thôi thúc cha hăng say hoạt động để cứu rỗi các linh hồn. Cha sửa dạy người tội lỗi, cho người đói ăn, mở trường và xây nhà cho các trẻ mồ côi, ban phát các bí tích, dạy giáo lý và trên tất cả mọi sự thương yêu các giáo dân của cha. Tình yêu này đã được cảm nhận và dần dà cả giáo họ Arx đã đáp trả lại. Thánh Jean-Marie Vianney còn có tài đọc thấu được tâm lòng của hôn nhân. Cha có được những ơn mà các nhà thần học thần bí gọi là trực giác và tài tiên tri. Đúng vậy, có hàng trăm tài liệu làm bằng chứng cho việc ngài sử dụng những ơn lạ này. Lần kia có một bà quá tìm đến Arx để xin lời khuyên của cha. Người con trai út của bà 18 tuổi yêu thương một thiếu nữ 15 tuổi. Bà mặc cho những lời khuyên can của mẹ, cậu nhất quyết cưới cô gái này làm vợ. Khi người đàn bà đến nơi thì nhà thờ đầy chật ních người. Bà liền chọn một chỗ trống ở cuối nhà thờ ngồi đợi. Nhận thấy hàng người đứng đợi còn rất dài, và vì không có giờ nhiều nên bà quyết định ra về. Ngay lúc bà quyết định như vậy thì bà thấy từ trong tòa giải tội một linh mục tóc bạc phơ bước ra và tiến thẳng về phía bà. Đến bên bà, ngài cúi xuống và nói nhỏ vào tai bà rằng: "Hãy để cho chúng lấy nhau, chúng sẽ được hạnh phúc." Người đàn bà sững sờ bởi vì bà chưa bao giờ thấy mặt vị cha sở từ trước, và ngài cũng chưa hề gặp bà hoặc biết được là bà sẽ đến đây tìm ngài. Lần khác, có một người đàn ông được ba người con trai và luôn ao ước có thêm một người con gái, đã gặp cha Vianney trên đường đi. Cha Vianney trao cho ông ta vốn tràng chỗ mân côi và bảo đó là quà cho bốn người con của ông. Người đàn ông trả lời là ông chỉ có ba người con trai. Khi ấy, cha Jean-Marie Vianney mới bảo chàng chữ thứ tư là cho người con gái của ông. Và đã xảy ra đúng như lời cha vua nghe tiên báo. Trong năm đó, một bé gái đã chào đời trong gia đình của người đàn ông nọ. Chẳng bao lâu, tiếng tăm của vị linh mục khiêm hạ này lan ra khắp cả nước Pháp, thu hút hàng trăm ngàn người đến Arx. Để rồi cuối cùng cha phải ngồi tòa giải tội từ 13 đến 17 giờ mỗi ngày trong một căn phòng chật chội và ngột ngạt khó thở. Từ năm 1827 đến năm 1859, nhà thờ tại giáo xứ Arx không bao giờ trống không. Mỗi năm con số khách hành hương gia tăng đều đều, cho đến năm 1845, mỗi ngày có từ 300 đến 400 người đến đó. Trong năm cuối đời của vị thánh, đã có khoảng 80.000 khách hành hương đến bằng phương tiện chuyên chở công cộng. Còn những người dùng các phương tiện chuyên chở riêng, thì tổng cộng khách hành hương năm đó là từ 100 đến 120.000 người. Năm đó, ngài nhìn nhận đã hoán cải 700 người tội lỗi nặng. Tu sĩ của thánh Jean-Marie Vianney, cha sở họ Arx, tạm ngưng ở đây, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tuần tới. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Thánh Cha trong giờ kính chiều ngày 19 tháng 6, lễ kính thánh tăng Chúa Giêsu, và cũng là ngày thánh hóa các linh mục, ngày khai mạc năm linh mục. Sau bài đọc ngắn trích từ thư thánh Phaolô gửi các tín hữu thành Ê-phê-sô, nói về Thiên Chúa đầy lòng thương xót, Đức Thánh Cha đã diễn giảng về mầu nhiệm lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa và nói rằng: con tim của Thiên Chúa rung động vì cảm thương. Trong ngày lễ trọng kính thánh tâm Chúa Giêsu, giáo hội trình bày mầu nhiệm này cho chúng ta chiêm niệm, mầu nhiệm trái tim của một vị Thiên Chúa cảm động và đổ tràn tình thương của Ngài cho nhân loại. Qua các trang của Tân Ước, tình yêu này được trình bày cho chúng ta như sự say mê khôn lường của Thiên Chúa đối với con người. Chúa không đầu hàng trước sự vô ơn bạc nghĩa, kể cả trước sự từ chối của dân mà Ngài đã tuyển chọn. Trái lại, với lòng từ bi vô biên, Ngài sai con duy nhất của Ngài xuống trần thế để mang lấy số phận của một tình yêu bị hủy diệt, để sau khi đánh bại quyền lực của sự ác và sự chết, Chúa Con có thể trả lại cho loài người chức phận làm con, dù họ đã bị tội lỗi biến thành nô lệ. Tất cả những điều đó đã phải trả giá đắt đỏ. Con duy nhất của Thiên Chúa Cha đã tự hiến tế trên thập giá. Sau khi đã yêu thương con cái Ngài trong trần thế, Ngài yêu thương họ cho đến cùng. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 1. Biểu tượng tình yêu ấy đi xa hơn cái chết chính là cạnh sườn của Chúa bị một lưỡi đao đâm thâu qua. Về điểm này, chứng nhân tận mắt là Thánh Tông đồ Gioan đã quả quyết như sau: một trong những người lính lấy đao đâm vào cạnh sườn người và tức thì máu cùng nước chảy ra. Anh chị em thân mến, cảm ơn anh chị em vì đã đáp lại lời mời của tôi đến đây đông đảo trong buổi cử hành này, khai mạc năm linh mục. Tôi chào thăm các hồng y và giám mục, đặc biệt là Đức Hồng y Tổng trưởng và Đức Tổng giám mục Tổng thư ký Bộ Giáo sĩ, cùng với các cộng sự viên và Đức giám mục giáo phận Arx. Tôi chào thăm các linh mục và chúng sinh thuộc các chủng viện và học viện ở Roma, các tu sĩ nam nữ và tất cả các tín hữu. Tôi đặc biệt chào Đức Thượng phụ Ignacio Joseph Yunam, Thượng phụ Antioquia của các tín hữu Syria, đến Roma để gặp tôi và công khai bày tỏ sự hiệp thông giáo hội. Anh chị em thân mến, chúng ta cùng nhau dừng lại để chiêm ngắm trái tim bị đâm thâu qua của đấng chịu đóng đinh. Chúng ta vừa nghe lại một lần nữa trong bài đọc ngắn trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ê-phê-sô rằng: Thiên Chúa giàu lòng thương xót, vì tình yêu bao la của Ngài đối với chúng ta, Ngài đã làm cho chúng ta vốn đã chết vì tội lỗi được sống lại với Chúa Kitô. Ngài đã ban cho chúng ta sống lại với Chúa Kitô và cho chúng ta được ngồi trên trời trong Chúa Giêsu Kitô. Thư Ê-phê-sô chương 2 câu 4 đến câu 6. Trong trái tim Chúa Giêsu có biểu lộ điểm nòng cốt của Kitô giáo. Trong Chúa Kitô có một sự mới mẻ hoàn toàn, có tính chất cách mạng của tin mừng được biểu lộ và ban cho chúng ta. Đấng là tình yêu đã cứu thoát và làm cho chúng ta được sống ngay từ bây giờ trong sự vĩnh cửu của Thiên Chúa. Thánh Gioan Thánh Sử đã viết như sau: thực vậy, Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, để tất cả những ai tin nơi Người thì sẽ không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Phúc âm Thánh Gioan chương 3 câu 16. Trái tim thần linh của Ngài kêu gọi trái tim chúng ta, mời gọi chúng ta ra khỏi chính mình, để từ bỏ những điều chắc chắn phàm nhân của chúng ta, hầu tính thác nơi Người, biến chúng ta thành một dân hiến tình yêu không chút dè dặt. Nếu lời mời gọi của Chúa Giêsu ở lại trong tình yêu của Ngài được gửi tới mọi tín hữu đã chịu phép rửa, thì trong ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Ngài thánh hóa linh mục, lời mời gọi ấy càng vang vọng mạnh mẽ hơn đối với các linh mục chúng ta, đặc biệt là chiều hôm nay long trọng khai mạc năm linh mục mà tôi đã muốn ấn định nhân dịp kỷ niệm 150 năm Thánh Cơ Sở họ Arx qua đời. Tôi nghĩ ngay đến lời quả quyết đẹp đẽ và cảm động của thánh nhân như được trích lại trong sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo như sau: chức linh mục là tình yêu của trái tim Chúa Giêsu. Làm sao ta không cảm động nhớ lại rằng chính từ trái tim Chúa đã trực tiếp nảy sinh hồng ân sứ vụ linh mục của chúng ta? Làm sao quên rằng các linh mục chúng ta được thánh hiến để phục vụ một cách khiêm tốn và có thế giá, phục vụ chức linh mục chung của các tín hữu? Sứ mạng của chúng ta là điều không thể thiếu được đối với giáo hội và thế giới, đòi phải trung thành trọn vẹn đối với Chúa Kitô và không ngừng kết hiệp với Chúa, nghĩa là đòi hỏi chúng ta phải liên lỉ hướng về sự thánh thiện như Thánh Gioan Maria Vianney đã làm. Anh em linh mục quý mến, trong thư gửi anh em nhân dịp năm đặc biệt này, tôi đã muốn làm nổi bật một vài khía cạnh quan trọng trong sứ vụ của chúng ta, chiếu theo tấm gương và giáo huấn của Thánh Cha Sở họ Arx, mẫu gương và bổn phận của tất cả các linh mục, và đặc biệt là các cha sở. Ước gì lá thư ấy của tôi là một trợ lực và khích lệ cho anh em trong việc biến năm này thành cơ hội thuận tiện để tăng trưởng trong cuộc sống thân mật với Chúa Giêsu, Chúa đang mong đợi nơi chúng ta là các thừa tác viên của Ngài để mở rộng và củng cố nước Chúa. Và vì thế, theo gương thánh cơ sở họ Acts, như tôi đã kết luận lá thư, anh em hãy để cho Chúa chinh phục, và như thế, anh em cũng trở thành những sứ giả hy vọng, hòa giải và an bình trong thế giới ngày nay. Để cho Chúa Kitô hoàn toàn chinh phục, đó là mục đích toàn thể đời sống của Thánh Phaolô, vị mà chúng ta đã đặc biệt chú ý trong năm Thánh Phaolô sắp kết thúc. Điều đó cũng là mục tiêu toàn thể sứ vụ của Thánh Cha Sở họ Acts, vì mà chúng ta đặc biệt kêu cầu trong năm linh mục. Ước gì đó cũng là mục tiêu chính của mỗi người chúng ta. Để là thừa tác viên phục vụ tin mừng, điều chắc chắn hữu ích là việc học hành cùng với sự thường huấn mục vụ kỹ lưỡng. Nhưng điều còn cần thiết hơn nữa, đó chính là khoa học tình yêu mà ta chỉ học được trong cuộc sống thân mật với Chúa Kitô. Thực vậy, chính Chúa đã kêu gọi chúng ta để bẻ bánh tình yêu của Ngài, để tha thứ tội lỗi và để hướng dẫn đoàn chiên nhân dân Chúa. Chính vì thế, không bao giờ chúng ta được xa lìa nguồn mạch tình yêu là trái tim Chúa chịu đâm thâu qua trên thập giá. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể cộng tác hữu hiệu vào ý định mầu nhiệm của Chúa Cha là làm cho Chúa Kitô trở thành trái tim của thế giới. Ý định này được thực hiện trong lịch sử, dần dần Chúa Giêsu trở thành trái tim của các con tim con người. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây phần trích lại bài giảng của Đức Thánh Cha trong giờ kinh chiều khai mạc năm 2001. Hôm 19 tháng 6 vừa qua, thứ tư tuần tới, chúng ta sẽ nghe tiếp phần cuối cùng của bài giảng này. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong cõi đất bụi gọi con đến cõi đời làm kiếp con người, tình Chúa muôn đời sáng tươi. Tình con trong cõi bụi này, người con năm tháng về đời mọc lên thân con tình thánh. Chúa ơi, tình Chúa lên thay nuôi con, nuôi sữa ngọt ngào tình yêu Chúa qua dạt dào, đời con trong tay của Chúa. Chúa ơi, tình Chúa cao siêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt Giống Tâm Hồn có ghi lại câu chuyện như sau. Vào một buổi sáng ở một bệnh viện nhỏ, một ông cụ khoảng 80 tuổi trình bày với các bác sĩ trực là ông ta cần phải cắt chỉ khâu vết thương ở ngón tay cái. Ông nói với các bác sĩ là ông rất vội vì ông có cuộc hẹn vào lúc 9 giờ. Bác sĩ trực cho ông biết là ông sẽ trễ hẹn vì hôm nay bệnh nhân rất đông mà một số y tá lại nghỉ phép. Nhưng ông ta nhìn đồng hồ và kiên quyết không một chút do dự. Vì thế, vị bác sĩ trực quyết định xem vết thương cho ông trước các bệnh nhân khác. Trong lúc cắt chỉ khâu và băng lại ngón tay cho ông, Vị bác sĩ và ông cụ trò chuyện với nhau. Vị bác sĩ hỏi tại sao ông lại vội vã như vậy khi đã có cuộc hẹn với bác sĩ. Ông cụ cho biết sợ dĩ như thế vì ông cần đến một bệnh viện tư để ăn sáng cùng với vợ của ông. Bà ở bệnh viện đó lâu lắm rồi vì bệnh mất trí nhớ. Khi băng bó xong vết thương cho ông cụ, vị bác sĩ hỏi, có lẽ bà đang rất lo lắng vì hôm nay ông đến hơi trễ. Nhưng ông cụ nói rằng bà đã không còn nhận ra ông ta là ai từ 6 năm rồi. Vị bác sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, ông vẫn đến bệnh viện mỗi sáng mặc dù bà không biết ông là ai sao? Ông cụ mỉm cười, vỗ nhẹ tay vào vị bác sĩ trẻ rồi từ tốn trả lời, bà không biết ông, nhưng ông vẫn còn biết bà là ai. Và ông cụ ra về. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tình yêu của cụ già để lại cho chúng ta một ý nghĩa sâu sắc về tình yêu, đó là tình yêu chân thật không phải là vật chất, cũng không phải là sự lãng mạn. Đó chính là sự chấp nhận với những cái đang có, đã có, sẽ có và sẽ không bao giờ có. Tất cả chúng ta đều cần một tình yêu như thế trong đời. Tình yêu của ông cụ dành cho người vợ mất trí của mình quả là rất sâu sắc và cảm động khi ông có thể tiếp tục yêu thương, thăm viếng một cách đều đặn người vợ không còn có khả năng nhận ra mình. Nghĩa là ông chỉ biết yêu thương người vợ của mình mà không cần sự đáp trả, hay ít ra tình yêu của mình được hiểu biết, được ghi nhận. Thật may mắn và hạnh phúc nếu chúng ta có được một tình yêu như thế trong đời. Tuy nhiên, trong thực tế, ai trong chúng ta cũng có được một tình yêu tuyệt vời hơn vạn lần như thế. Đó là tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho mỗi phận người có mặt trên trần gian này. Từ khi chúng ta còn hoài thai trong bụng mẹ, nghĩa là từ lúc chúng ta chưa nhận biết Ngài, Ngài đã yêu thương. Trên thế gian này vẫn còn rất nhiều người chưa được nhận biết Chúa, nhưng Ngài không chỉ yêu thương những kẻ thuộc về Ngài, mà Ngài yêu thương tất cả, không phân trừ một ai, và Ngài vẫn tiếp tục yêu thương cả khi chúng ta bất trung, phản bội. Thánh Vịnh 106 là một bài ca ngợi và cảm tạ về lòng nhân từ của Chúa đối với dân Israel luôn bất trung. Cùng với các bậc tổ tiên, chúng con đã phạm tội, đã ở bất công làm điều gian ác. Đã bao lần Chúa thương giải cứu, nhưng họ vẫn cố tình phản nghịch, đắm chìm trong tội ác của mình. Chúa thấy họ trung chuyên ngàn nỗi, nghe thấy lời cầu cứu van xin. Chúa nhớ lại lời giao ước của người mà giúp họ, mở lượng hải hà, người chạnh lòng thương. Và như dân Israel xưa, chúng ta cũng nhiều phen sa ngã, lỗi lầm, phản bội. Nhưng rồi Chúa vẫn tha thứ, vẫn chờ đợi và yêu thương không mệt mỏi. Thiên Chúa chấp nhận yêu thương chúng ta với những bản chất tốt xấu đã có, đang có và có thể không bao giờ có. Lạy Chúa, chúng con xin được lời Thánh Vịnh 106 để cầu nguyện rằng Hallelujah, hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời. Chúa vẫn trọn tình thương. Chúng con tạ ơn vì Chúa đã thương ban cho chúng con một tình yêu tuyệt vời như thế ở trong đời, và cùng xin Chúa cho chúng con biết vượt qua những vị kỷ của bản thân để có thể yêu thương một cách vô vị lợi với những anh em của mình, những người không nhận biết hay không có khả năng hoặc thậm chí không muốn đáp trả tình yêu của chúng con. Vì Chúa Giê-xu cũng nhắc nhở chúng con phải đối xử yêu thương với anh em một cách cụ thể rằng, khi đại tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đuôi mù, họ không có gì đáp lễ, và như thế con mới được có phúc vì con được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.
xứ nào, mặt trời chưa ra đời. Tình yêu chưa cay phơi, vui lắm để chơi, trải khắp muôn nơi.
Một hạt cát bé nhỏ, từ trong cõi đơn bụi. Gọi con đến cõi đời, làm kia con người, tình Chúa muôn đời sáng tươi. Đời đây như bóng đêm mềm, đời con tay Chúa xô mềm, ngàn năm xuân tình thêm. Chúa ơi, tình Chúa ấm êm, con thương như chiếc nôi hồng, buồn con tình Chúa ước nồng, tình yêu cao hơn bình thay. Chúa ơi, tình Chúa mênh mông, xin con trong các mùi này, người con năm tháng vơi đầy, mặc lên thân con tình thay. Chúa ơi, tình Chúa lớn thay, người con người giữa ngọt ngào, tình yêu Chúa quá dạt dào, đời con trong tay của Chúa. Chúa ơi, tình Chúa cao siêu, đời con trong tay của Chúa. Chúa ơi, tình Chúa cao siêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km/h. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.